Nam Mô Đức Bổn Sư Bụt Thích Ca Mâu Ni. Kính bạch đại chúng, hôm nay là ngày 24 tháng 12 năm 2005. Hôm nay đúng ra thì chúng ta sẽ nghe pháp thoại trực tiếp bằng tiếng Anh của sư ông, và có điều cái hệ thống tiếp nhận âm thanh nó bị trục trặc, cho nên tôi có việc chia sẻ cùng các vị vài điều. Đầu tiên tôi nghĩ rằng mỗi một tôn giáo có những cái ngày lễ truyền thống rất là đẹp. Ví dụ như truyền thống của Kitô thì có hai ngày lễ rất là đẹp, đó là ngày lễ Giáng sinh và ngày lễ Phục sinh. Trong truyền thống đạo Phật thì có tới ba ngày: ngày lễ đản sinh của Đức Từ Phụ, một ngày lễ thành đạo, và ngày cuối là ngày Đức Thế Tôn nhập Niết Bàn. Dĩ nhiên là tôi không có am tường lắm trong cái truyền thống của Kitô, nhưng mà cái điều tôi biết chút ít đó là cái sự có mặt của Kitô giáo đã đóng góp rất là lớn về nhiều lĩnh vực cho con người ở xã hội Tây Phương, châu Âu, và nhất là những cái truyền thống rất là đẹp. Dĩ nhiên trong đạo Phật những ngày lễ của Đức Phật có khác hơn một chút. Và cái khác thứ hai là nội dung giáo lý đạo Phật cũng khác một chút. Cái thứ ba là trong cái chiều dài của đạo Phật thì đệ tử Đức Thế Tôn đóng góp vào cái gia tài tuệ giác của Đức Phật có khác hơn trong cái truyền thống Kitô rất là nhiều. Ví dụ như trong đạo Phật họ có một cái quan niệm là không phải Đức Thế Tôn, không phải Đức Phật có mặt bên ngoài, mà Đức Phật còn có mặt bên trong tự tâm của những người Phật tử. Đó là cái khác biệt thứ nhất. Cái khác biệt thứ hai là cái gia tài tuệ giác của Đức Phật như một dòng sông khởi nguồn từ một con người như Đức Thế Tôn, tạo thành cái sự phát nguyên ban đầu. Thế nhưng mà theo cái chiều dài của dòng chảy thì mỗi một người đệ tử Đức Thế Tôn có khả năng rót vào cái dòng chảy ấy cái sự sống của chính mình, cái tuệ giác của chính mình, làm nên cái dòng chảy của đạo Phật. Cái thứ ba khác biệt rất là lớn đó là cái quan niệm của đạo Phật về cái cảnh giới thiên đường. Đó là đối với người Phật tử thì nước Chúa, thiên đường hay Niết Bàn hay Cực Lạc tuy có nhiều cái tên nhưng mà đều chỉ cho chính tự tâm an lạc của mỗi người. Từ bên trong cái hình hài này nó có nước Chúa, có thiên đường, có Cực Lạc. Người con Đức Phật không hề đi tìm để sinh về một thế giới nào cả, một đất nước nào cả. Đó là những cái khác biệt rất là căn bản trong cái gia tài của đạo Phật. Và tôi nghĩ rằng đây là những vấn đề rất là lớn, nó có mặt từ bên trong của cái nguồn tuệ giác đạo Phật. Và do vậy, do cái khác biệt rất là căn bản trong cái nền tảng giáo lý thế này, cho nên cả một cái chiều dài của đạo Phật phát triển, đạo Phật được nhắc đến như là một tôn giáo rất là hòa bình. Đặt cái nền tảng hạnh phúc con người lên trên, và làm thế nào để cho con người quay lại nơi chính họ. Họ là chủ nhân của cuộc sống họ. Họ có quyền tạo thiên đường hay địa ngục, và không có một đấng thần linh nào bên ngoài có quyền quy, có phép màu để trị tội, hành hạ, đọa đày hay là ép buộc gì họ cả. Mỗi một sinh linh trên cuộc đời này, họ có trách nhiệm về chính họ. Họ có thể lên thiên đường, họ có thể xuống địa ngục. Nhưng mà cái đặc biệt của đạo Phật là thiên đường hay địa ngục nó có mặt trong lòng của những người Phật tử, chứ nó không hề là một cảnh giới xa vời. Đợi đến sau khi trả hình hài này về bên kia cõi chết thì mới lên thiên đường. Đó là những điều rất là khác biệt. Và tôi nghĩ những điều khác biệt này, nếu có cái thì giờ và điều kiện, các vị đọc vào giáo lý đạo Phật, chiêm nghiệm, hoặc các vị có thì giờ tiếp cận với các thầy cô để chia sẻ thêm, thì những vấn đề này đó là vấn đề rất là căn bản, và nó tạo cái niềm tin rất là lớn để cho các vị thực tập cái con đường tâm linh và có niềm tin nơi chính mình rất là vững và không hề mất niềm tin với tôn giáo. Sở dĩ ta mất niềm tin với tôn giáo là do vì ta hướng ngoại, ta nghĩ là tôn giáo kia có thể ban cho ta cái điều gì đó, hoặc vị linh mục kia, hoặc vị thầy kia. Nhưng mà trong cái truyền thống đạo Phật thì dạy chúng ta hãy quay lại nơi chính tự tâm mình và mở được cái kho tàng tuệ giác, mở được cái cửa vào thiên đường nơi chính tự tâm của anh, và từ đó đời sống anh có hạnh phúc, đời sống anh giàu có. Do vậy đối với người Phật tử thì không hề mất niềm tin với tôn giáo là như thế. Có những thời đạo Phật rất là suy vong, chư tăng có một cái đời sống nó cũng khá cách biệt với những người Phật tử. Họ đắm chìm trong những cái tư duy, và đời sống thực tập họ nó không có đẹp. Thế mà đạo Phật vẫn tồn tại, vẫn đi ngang qua những cái giai đoạn khó khăn như vậy, là do vì từ bên trong cái nền tảng đạo Phật được đặt căn bản trên cái điều đó, tức là cái điều quay trở lại chính tự tâm để nhận cho ra được Phật nơi chính bên trong của anh, thiên quốc chính bên trong của anh. Và từ điều này, thưa đại chúng, là ta đi về cái con đường tâm linh, ta luôn có niềm vui, luôn có niềm tin và không hề mất niềm tin với tôn giáo. Đó là một nguyên nhân đầu làm cho đạo Phật có mặt, vừa mang hòa bình tặng cho con người, vừa tặng cho con người cái niềm tin nơi chính họ, và cũng là một tôn giáo đóng góp rất là lớn cho cái đời sống văn hóa, đời sống nhân bản trên châu Á hơn 20 thế kỷ nay. Và hôm nay thì đạo Phật mới bắt đầu làm quen với Tây Phương. Thì tôi nghĩ rằng những vấn đề này nó đòi hỏi chúng ta có nhiều cái điều kiện, nhiều cái thời giờ để chia sẻ. Tiếc là hôm nay tôi không có kịp chuẩn bị nhiều để có thể chia sẻ cùng các vị một cách mạch lạc. Tôi mới được biết hồi trưa này là chiều nay tôi phải ngồi đây để chia sẻ với các vị, cho nên tôi có cái gợi ý ban đầu như thế để các vị có thể quay lại và nhận diện những cái khác biệt căn bản giữa đạo Phật và truyền thống Kitô. Tôi xin kể một câu chuyện rất là vui của một nhà sư viết và được dịch ra tiếng Việt cách nay rất lâu. Dĩ nhiên là câu chuyện này được viết gửi gắm cái tinh thần giáo lý nhân quả và gửi gắm cái điều giáo lý đạo Phật muốn trao, đó là mọi việc nó phát sinh từ tâm thức. Câu chuyện khá dễ thương. Họ ghi là một hôm Đức Thế Tôn kinh hành trên cõi Niết Bàn, và Ngài ngạc nhiên vô cùng khi Ngài nhìn thấy dưới chân mình có một cái con nhện nhện, nó buông một cái sợi chỉ rất là dài từ cõi Niết Bàn xuống tới địa ngục. Và Ngài dùng tuệ giác này nhìn thử coi cái con nhện kia nó đang làm cái gì. Hóa ra là nó thả cái sợi dây chỉ xuống để nó cứu một con người đã từng có ơn với nó. Và ở dưới cái từng địa ngục lửa cháy ngút ngàn như thế thì mọi sinh linh đang kêu khổ. Và Thế Tôn dùng tuệ giác của mình nhìn thử coi ai là người đã có ơn với con nhện nhện kia. Thì thấy ra một cái anh chàng tướng cướp từng giết người ghê gớm, từng độc ác vô cùng. Và trên con đường anh đi giết người, tự nhiên một hôm trên cái bước chân của anh sẽ sọt dậm lên con nhện, thì anh chợt phát sinh trong tâm thức cái ý niệm rất là lành, cho nên anh không nỡ dậm lên người nó. Anh rút chân lại, anh bước chỗ khác. Và chỉ một chút xíu cái duyên lành như thế mà con nhện nhện nó buông một cái sợi chỉ rất là dài từ cõi thiên quốc xuống tới địa ngục. Và khi những con người tội đồ ở trong cái chốn quả ngục kia mà thấy có cái con đường thoát thì lật đật họ leo cái sợi dây đó đi lên. Và dĩ nhiên cái anh chàng giết người anh nắm cái sợi dây đầu tiên anh leo lên. Thì ta thử tưởng tượng là tất cả sinh linh mà thấy có một con người nó vượt ngục được thì bao nhiêu người họ tới là nắm dây họ vượt ngục theo. Anh leo rất là nhanh lên tới một đoạn xa thì anh thấy là sao phía dưới chân mình nó lúc nhúc nhiều người nó bu nó leo lên quá. Nhìn cái sợi dây chỉ nhện trong tay mình thì nó nhỏ bé mong manh. Anh nói chết rồi, nó mà bu đông như thế này thì có nước mà đứt cái sợi dây chết mất. Thôi thì mình hãy đợi cái lũ người kia nó lao gần tới mình đạp nó xuống. Chỉ còn duy nhất một mình thôi thì mới mong thoát khỏi cái chốn quả ngục này. Anh nói là anh làm, anh đợi cho những người kia leo gần tới nơi, vừa dở chân lên để đạp cái nhóm người leo phía sau thì tức khắc cái sợi chỉ nhện đứt từng khúc từ trên đứt xuống và mọi người đều rớt trở lại. Thưa đại chúng, đây là cái câu chuyện họ viết rất là hay để thể hiện là trong đời sống con người không hề có một sinh linh nào mà trong trái tim của họ không có cái giọt nước thương yêu cả. Và khi chúng ta có được một chút giọt nước thương yêu mà ứa ra, thế thì lập tức là đời sống ta hạnh phúc, lập tức là mặt trời mọc ở trong trái tim. Cuộc đời con người dù có đen tối bao nhiêu đi nữa, đọa đài bao nhiêu đi nữa, chỉ cần trong tâm thức con người đó mà có một chút của sự thương yêu còn có mặt thì cái con đường hạnh phúc hứa hẹn còn mở ra cho con người đó. Đó là cái ý thứ nhất từ câu chuyện kia. Cái ý thứ hai rất là quan trọng là thưa các vị, mình chỉ cần khởi một cái ý niệm thôi, chưa làm gì cả, chưa nói một lời, chưa có một việc làm thực tế từ bên ngoài của hành động, nhưng mà ngay ý niệm của các vị khởi lên thì nó đã tạo thành cái quả lành hoặc quả không lành, nó tạo thành cái duyên tốt đẹp hoặc là không tốt đẹp cho cuộc sống mình rồi. Đó là ý thứ hai. Có một điều chúng ta dễ hiểu lầm là cái cảnh giới Niết Bàn trong chuyện này trình bày thì nó không có phải là đúng thôi. Thưa, Niết Bàn nó không phải là một cảnh giới để Đức Thế Tôn kinh hành. Có phải vậy không? Thế Tôn có thể kinh hành ở một cõi trời nào đó thì đúng. Nhưng mà Niết Bàn nó không phải là một cảnh nào cả. Trong ngôn ngữ của giáo lý Đạo Phật định nghĩa, đây là trạng thái nội chứng từ bên trong của tâm. Và các nhà truyền thống Phật học thì họ phân loại là bốn thứ Niết Bàn. Để tôi ghi lại đây bốn cái Niết Bàn là tôi chia sẻ cùng các vị, để các vị thấy là đời sống chúng ta có thể chọn cho mình một trong bốn loại Niết Bàn này để an trú trong đó. Trong nghiêm dịch theo kịp không? Một người dịch từ tiếng Việt ra tiếng Anh là nó rớt rất là nhiều chữ rồi. Từ tiếng Anh dịch qua tiếng Pháp nó lại rớt thêm nữa. Và không biết tôi nói có khả năng truyền đạt được cái điều tôi muốn trình bày hay không. Thưa, có một hôm học Kinh Tứ Thập Nhị Chương, tôi có chia sẻ với các thầy, các sư cô về bốn niết bàn, bốn loại niết bàn. Thưa đại chúng, niết bàn đầu tức là cái trạng thái an lạc, hạnh phúc có mặt nơi tự tâm. Chúng ta dùng cái từ để cho nó dễ hiểu, được gọi là tự tánh niết bàn. Tự tánh nghĩa là cái này nó có sẵn ở trong anh, cái chất hạnh phúc có sẵn trong anh, cái chất yêu thương có sẵn trong anh, cái từ bi, cái tự giá có sẵn trong anh. Tức là trong bản thân của mỗi con người, chúng ta đều có cái hạt mầm Chúa, hạt mầm Phật, hạt mầm thiên đường ngay trong tự hình hài này, chứ không phải mình tìm nơi nào cả. Và trong cái ngôn ngữ đầu được diễn dịch là tự tánh, tức là nó có mặt ngay trong bản chất của anh. Một sinh linh sinh ra trong cuộc đời này, thưa các vị, là cái hạt mầm của yêu thương, cái hạt mầm của trí tuệ, cái hạt mầm của ban niềm vui, mang hạnh phúc đến cho người. Tự trong này nó có, không hề có một người độc ác nào mà trong trái tim họ không có cái sự thương yêu cả. Điều đầu tiên ta gọi nó là tự tánh niết bàn. Niết bàn tự hưởng, niết bàn có mặt sẵn trong đây. Cái thứ hai, hữu dư là hữu dư niết bàn, có nghĩa là trong trái tim này đã có cái sự thương yêu. Thế nhưng mà do vì cái hình hài này được cấu tạo giống như bao nhiêu người khác, cho nên nó chịu cái quy luật của già, của bệnh, của sổ mũi, nhức đầu. Đó là ở phần cạn của hình hài. Phần sâu của tâm thức, ta được cấu tạo giống như bao nhiêu con người, ta được môi trường xã hội đào tạo giống như bao nhiêu con người, cho nên ta cũng có niềm vui, nỗi buồn, có những cái nhận thức, có những cái tư duy giống y như con người, gọi là hữu dư. Anh có thể an trú được trong cái trái tim rất là hạnh phúc của chính anh, cái niềm vui tự có trong anh. Tùy cái khả năng anh có thể thực tập thế nào đó, thế nhưng mà bên ngoài, với cuộc đời, với xã hội, anh vẫn là con người như bao người không khác, gọi đó là hữu dư. Tức là chứng đạt trạng thái niết bàn bên trong, nhưng bên ngoài đời sống vẫn thể hiện giống như mọi người. Đó là dạng thứ hai của niết bàn. Cái thứ ba, vô dư niết bàn, có nghĩa là người này cả một đời họ đem hạnh phúc tặng cho người khác, trái tim của họ là một cái suối nguồn của hạnh phúc, cho nên cuộc sống của họ là cả một chiều dài của những chuỗi ngày của niềm vui, của phúc lạc. Họ chưa hề có cái gì bất hạnh trong cuộc sống của họ cả. Họ tư duy điều tốt, họ nói điều lành, họ làm việc lành, cả một đời rất là đẹp. Cho nên xả hình hài này, họ thanh thản ra đi, họ an trú trong cái niềm vui và trong hạnh phúc ấy. Họ không còn sợ bất cứ một cái gì cả. Không có một cái thế lực nào có thể bắt linh hồn họ đọa đài cuộc sống họ được. Gọi đó là rời hình hài bình thường của con người, thể nhập vào cái trạng thái của an lạc vĩnh cửu, gọi là vô dư niết bàn. Cái điều thứ tư, thưa đại chúng, là vô trụ niết bàn, có nghĩa là người này ở cấp độ cạn giải thích đó là người này do vì cái sự thực tập của họ rất là thành công, cho nên họ ở đây họ vẫn an trú được trong niềm vui, họ xuống cái phố thị ồn ào họ vẫn an trú được trong cái trạng thái tâm hồn tịch lặng và niềm vui. Ở đất Mỹ này họ sống rất là hạnh phúc, qua Phi Châu họ cũng sống hạnh phúc, qua Trung Quốc đến những quốc gia cực kỳ nghèo đói và đầy dẫy sự khó khăn, họ cũng vẫn luôn an trụ trong trạng thái của an lạc và niết bàn, gọi đó là vô trụ niết bàn. Đó là bốn trạng thái niết bàn tự chứng của người thực tập theo giáo lý của Đức Thế Tôn dạy. Và từ điều này mình nhìn lại, thưa các vị, cái điều thứ nhất nó là bản chất của ta. Hai điều giữa nó là cái sự biểu hiện của hình tướng niết bàn. Cái điều thứ ba tức là vô trụ niết bàn, đây là cái công dụng của nó, công dụng của đời sống thực tập của chúng ta. Và chia sẻ điều này để cho đại chúng có thể có một cái nhìn ý thức thế này. Đối với người thực tập, đối với người thiền tập, công phu thực tập thiền, ta làm thế nào mời gọi được cái năng lượng chánh niệm về có mặt trong trái tim ta? Tức khắc là ta đang an trú trong cái vùng trời của niết bàn tự tâm. Và tôi xin lặp lại một lần để các vị thấy cái giáo lý này rất là quan trọng. Đó là chúng ta, thứ nhất là chúng ta không ỷ lại bất cứ ai cả, thần linh, thượng đế hay bất cứ ai ta không ỷ lại. Ta cũng không ỷ lại vị thầy truyền đạt cho mình cái sự thực tập nữa. Tự bên trong hình hài này có đầy đủ tính chất giống như vị thầy kia. Tự bên trong hình hài này có đầy đủ tính chất giống như Đức Thích Tôn ngày xưa. Và mình có thể nói thêm một điều nữa là tự trong hình hài này ta có đầy đủ tính chất của Chúa Kitô ngày xưa, ta không thiếu một cái gì cả. Người kia là những người đã đi trước trên con đường tâm linh, họ đã đến nơi trước. Ta là những người đang trên bước khởi hành, ta sẽ đến nơi sau. Thế thôi, không hề có cái sự tôn vinh tuyệt đối bất cứ ai, và không hề coi thường mình để phải tựa nương vào bất cứ một vị thần linh nào cả. Đó là cái điều đầu tiên trong cái gia tài của đạo Phật, cái nguồn tự giác tặng cho ta cái niềm tin vững vàng như thế. Nói như thế không có nghĩa là mình phủ nhận, mình coi thường, mình vô ơn với các cái truyền thống tâm linh. Thưa nói như thế để chứng minh một điều là khi Chúa sinh ra mọi con người trên hành tinh này, Chúa không hề nặng cho một người nào giống với một người nào cả. Mỗi người là một sắc thái riêng, mỗi người là một cái sự hoàn thiện riêng. Ai cũng là con người hoàn thiện trên cuộc đời này cả. Không hề có một người nào thua thiệt ai về cái điều kiện tâm thức có mặt bên trong cả. Ví dụ như có những đời sống khó nghèo, có những đời sống khuyết tật, là do vì cái điều kiện phát triển của họ chưa hoàn thiện thế thôi. Họ sẽ hoàn thiện và không hề có một lực lượng thần linh nào trừng trị ai bằng cái con đường đỏ đài vĩnh viễn cả. Đó là điều mà chúng ta ghi nhận từ trong cái định nghĩa niết bàn này. Cái điều thứ hai đi vào những cái điều này, thưa các vị, cái vấn đề quan trọng chúng ta nhìn lại là chúng ta thử nhìn coi cái gì là tự thể niết bàn ở trong trái tim của các vị. Ví dụ như trong đạo Phật có một cái truyền thống là cầu xin về cảnh giới cực lạc của Đức A Di Đà. Thưa, nhưng mà đi vào cái chiều sâu giáo lý của tịnh độ thì lại giải thích một cái điều rất là đặc biệt thế này: di tâm tịnh độ, tự tánh Di Đà. Tức là tâm này là tịnh độ, tánh này là Di Đà. Đầu tiên, trước khi đi vào cái di tâm tịnh độ và tự tánh Di Đà, tôi giải thích một điều về định nghĩa của Đức Phật Di Đà thế này. Trong kinh định nghĩa Di Đà là nó có ba nghĩa: một là ánh sáng vô lượng, thứ hai là thọ mạng vô lượng, và thứ ba là công đức vô lượng. Ánh sáng vô lượng tức là ánh sáng này nó có công năng, nó bao trùm, nó có mặt nơi mọi con người, gọi là ánh sáng vô lượng. Cái thứ hai, thọ mạng vô lượng, là đời sống của Đức A Di Đà không có tuổi, nó kéo dài từ quá khứ lúc chưa có bắt đầu của thời gian cho tới cùng tột vị lai lúc thời gian không có mặt, nó vẫn còn gọi là tuổi thọ vô lượng. Thứ ba, công đức vô lượng có nghĩa là làm được ngàn vạn điều thiện ích cho con người. Từ cái nguồn Di Đà này phát sinh ba điều này. Và đối với người đệ tử của truyền thống Tịnh Độ Tông, họ nghĩ rằng ngay nơi trái tim này là cõi cực lạc, ngay nơi trái tim này là Đức Di Đà, tức là ngay nơi trái tim này có công đức lành vô lượng, ngay nơi trái tim này có ánh sáng vô lượng, và ngay nơi trái tim này mời gọi được Phật Di Đà có mặt, tức là người đó có tuổi thọ quá khứ dài không biết bao nhiêu mà tính, tương lai cũng dài không biết bao nhiêu mà tính. Đó là cái cách giải thích của Tịnh Độ Tông. Và quy chiếu lại như thế này: thưa, dù cho Tịnh Độ Tông, Thiền Tông, Duy Thức Tông hay là bao nhiêu tông phái của mặt của Đạo Phật cũng đều quy chiếu lại một điều rất là quan trọng, là trái tim anh là Phật, trái tim anh là cõi nước cực lạc, trái tim anh nó có năng lượng rất là vĩ đại, nó ban phát niềm vui cho con người, nó làm được cái việc gần nhất là nó nâng cuộc đời anh lên để cho anh hạnh phúc, nó làm được việc cao nữa là nó làm cho anh chấm dứt được tất cả nỗi khổ đau đầy đọa của kiếp người. Căn bản đó là những điều rất là quan trọng như thế. Và bây giờ mình mời đại chúng là nhìn lại trong trái tim này cái gì mà quan trọng ghê gớm như vậy. Ta có thể nhận diện được Đức Di Đà đang có mặt trong đây không? Các vị đều biết một điều là hình hài này không thể có cái thọ mạng dài được. Cái chu kỳ sống của ta nó chỉ có mặt 70 năm, 80 năm hoặc ngắn hơn thôi. Có phải như thế không? Cho nên ta không thể nói hình hài này là Đức Di Đà. Ta không thể nói hình hài này là tự tánh của Niết Bàn được. Niết Bàn nó có cái nghĩa là bất diệt, tức là không bao giờ mất. Nó có nghĩa là siêu thế, có nghĩa là vượt khỏi cái tri thức, nhận thức, tư duy của tâm thức chúng sinh. Thế thì mình quay lại mình nhìn cái cạn nhất là hình hài này. Cái này ta chạm tay được, ta nhận biết được. Thế thì nó không phải Niết Bàn là hình hài này, Di Đà không phải là hình hài này. Sâu bên trong hình hài này là cái gì có mặt trong các vị? Thưa, những cái vui buồn của các vị nó luôn sinh diệt có mặt. Một ngày nó thay hình đổi dạng ngàn vạn lần. Ngoài cái hình hài vật lý này thì cái mà chúng ta đặc biệt lưu ý là chúng ta chăm sóc tình cảm vui buồn của mình. Ví dụ như cả một đời người, các vị thử nhìn coi là mình tốn công, mình cực nhọc, mình đắn đo bao nhiêu chuyện là để làm cho những cái tình cảm này nó được ve vuốt, được nuông chiều. Có phải như vậy không? Tức là đời sống tình cảm con người nó quan trọng hơn hình hài vật lý. Hình hài vật lý này nó có thể đói, no, ấm, lạnh, vân vân, không đến đổi tàn phá cuộc đời này. Thế nhưng mà ta sẽ khổ sở vô cùng khi ta bị tình phụ, ta khổ sở vô cùng khi người thân ta mất, ta khổ sở vô cùng khi có ai xúc phạm đến danh dự cá nhân ta, xúc phạm đến dân tộc ta. Tùy cái trình độ tâm thức của con người mà người ta gắn chặt cuộc đời mình, một là vào những người mình thương yêu, hoặc người ta gắn cuộc đời mình vào đất nước của người ta đang hy sinh, hoặc người ta gắn cuộc đời mình vào những cái chủ thuyết người ta đang quên mình để tôn vinh nó. Và tất cả những cái điều mà chúng tôi chia sẻ như tình cảm nè, như ý thức dân tộc nè, như những chủ thuyết nè, hoặc là người ta có thể hy sinh cuộc sống mình cho tình cảm tôn giáo nữa, tất cả những điều này, thưa các vị, nhìn chung lại nó là những cái dạng tình cảm từ cái thô cho tới cái tinh tế mà thôi. Và cái thô hay cái tinh tế nó đều có một cái con đường đi rất là chung, đó là gì? Sinh và diệt. Cái gì cũng được ta nuôi bằng ý thức này cả. Tình cảm ta cũng phải nuôi nó từng ngày, nó mới trưởng thành, nó mới tồn tại. Hạnh phúc là cái thứ gì rất là khó tính, không khéo nuôi thì nó dễ chết. Nuôi nó bằng những lời nói ngọt ngào, nuôi nó bằng hành động dễ thương, nuôi nó bằng những ý nghĩ không muốn quay lưng lại với người kia. Rõ ràng là các vị đều là những người sống đời sống gia đình, các vị đã đi ngang qua cuộc đời, các vị chứng nghiệm được điều này rất là dễ. Thưa, không có cái thứ gì trên cuộc đời này, không có cái sinh vật nào khó nuôi bằng tình cảm cả. Sở dĩ nó khó nuôi là tại vì nó vốn dĩ là sinh và diệt, đến và đi, nó chưa hề dừng lại, nó chưa hề giữ nguyên cái trạng thái như ban đầu. Thế thì nó không phải là bản thể của niềm vui, nó không phải là niết bàn tự tâm của ta, an lạc hoàn toàn vắng bặt nỗi khổ, thưa, không có. Như vậy thì quay trở lại hình hài này, cái cạn là hình hài này nó không phải là chỗ tựa, không phải là thiên đường, không phải niết bàn, không phải nước Chúa, không phải là Phật. Cái tình cảm vui buồn này cũng thế, nó cũng đi cái con đường sinh diệt, không phải là cái thật có, cái trường tồn, cái vĩnh viễn, cái không có tuổi thọ, thưa, không phải. Và các vị thử nhìn sâu vào trong tâm thức các vị thì các vị thấy là ngoài những cái vui buồn của một đời người ta cực nhọc để đuổi bắt, để nắm đó, còn cái gì bên sâu nữa không ạ? Thưa, còn một cái là cái khả năng độc thoại, khả năng nói thì thầm, khả năng lý luận của ta. Có phải vậy không? Các vị thử nhìn cái là cái niềm vui của mình sẽ gì nó có mặt, nó không phải tự phát sinh, mà nó do những cái tiếng nói thì thầm ở trong đây làm cho nó sinh khởi, rồi nuôi dưỡng nó để cho nó trưởng thành cũng bằng cái tiếng nói thì thầm bên trong. Tôi ví dụ, tôi gặp cái người nào đó, tôi cảm thấy có cảm tình. Cái nhìn đầu tiên là tôi cảm tình thôi, chưa phát sinh cái gì thêm cả. Rồi tôi nói thêm vài câu, tôi nói, ồ, nhìn cái con người này thấy giống má tôi ghê, cũng cái miệng cười y như má tôi ngày xưa, rồi cũng cái cử chỉ chăm sóc, lo lắng cho tôi giống như là mẹ tôi ngày xưa đã lo lắng. Tự nhiên trong lòng tôi cái niềm thương yêu ngọt ngào nó tràn lên. Như vậy thì cái sự thương yêu ban đầu nó có mặt rất bé, chỉ là cái sự xúc cảm do mình nhận diện cái mặt mày, cái phong cách của người kia mà nó phát sinh. Nhưng mà làm cho nó lớn được, làm cho nó trở thành hiện thực, làm cho tôi có thể nhìn người kia tôi cảm thấy thương yêu như mẹ tôi, nó phải do ý thức này, nó phải do những câu nói thì thầm liên tục đổ vào. Đầu tiên nó chỉ những hạt nước thôi, ý thức này từng lời nó đổ vào, lần lần nó thành cái hồ nước thương yêu rất là rộng. Do vậy, cái nền tảng của tất cả sự vui buồn có mặt trong cuộc đời, sầu khổ có mặt trong cuộc đời, bất an có mặt trong cuộc đời, đều do cái nền tảng của tiếng nói thì thầm liên tục đổ vào để thành hình cả. Thế thì cạn là thân hình này, sâu hơn một chút là tình cảm vui buồn là hạnh phúc của ta, sâu hơn nữa là cái tiếng nói thì thầm độc thoại suốt một ngày trong tâm thức. Tất cả đều là những thứ sinh, lớn lên, thay đổi và biến mất. Thế thì ba cái mà chúng ta vừa khảo sát không hề có cái đặc tính của tự tính Niết Bàn, không hề có những cái đặc tính sau này. Nó không thể là cái gọi là thọ mạng vô lượng được, nó không thể gọi là công đức vô lượng được, nó không thể gọi là ánh sáng vô lượng được. Thế thì có một cái ngoài tất cả những cái mà chúng ta vừa chia sẻ với nhau, ngoài hình hài này, ngoài những cái vui buồn sinh diệt này, ngoài cái tiếng nói thì thầm sâu nhất của tâm thức ta, nó còn một cái phía sau nữa. Cái đó chạm tay được, đụng vào được, thì chúng ta đang từng bước an trú ở trong cái tự thể Niết Bàn của ta. Cái này chúng ta đều có. Các vị thử nhìn là lâu lâu, dù cho nỗi buồn, dù cho sự bất an, lo lắng, buồn khổ nó có đầy đọ, nó dày dò các vị bao nhiêu đi nữa, nhưng mà bình tâm một chút, các vị tự nghe lòng mình nó nhẹ đi. Khi những cái âu lo nó chất nặng rất là, nó làm chịu nặng tâm thức của các vị, bất chợt các vị buông xuống được, các vị thấy tự nhiên là nó rất là nhẹ, thì cái giây phút bất chợt của Niết Bàn chợt lóe sáng trong trái tim của ta. Có điều cái vụng về của ta là ta không thể để cho nó có mặt lâu, ta không thể mời gọi nó có mặt nhiều hơn thôi. Nó chợt sáng rồi nó tắt, chợt sáng rồi nó tắt. Con đường chúng ta thực tập, con đường tâm linh chúng ta đi, có nghĩa là làm thế nào làm cho cái giây phút lóe sáng của Niết Bàn nó giãn ra, nó dài hơn, nó xuất hiện trong cuộc đời ta nhiều hơn, ta sống được với nó nhiều hơn, gọi là người an trú được trong tự thể Niết Bàn của chính mình. Thưa các vị, là trong truyền thống của thiền Trung Hoa, họ có tới 1.700 công án, và mỗi một công án là một bài toán, nó thách thức mình chạm tay vào, nó thách thức mình có khi không phải dùng cái tư duy này để đi vào, và người nào mở bung được một công án là người đó đi vào cái vùng trời tự tánh Niết Bàn của tự tâm được. Tức là mở được một cái gút của vấn đề, là cái cánh cửa mở đi vào tự tánh Niết Bàn. Ta chỉ có một việc là bước vào nữa thôi, ta chỉ có việc là thênh thang sống trong đó thôi. Và tôi kể cho các vị nghe cái công án đầu, và tôi chia sẻ điều này để các vị thấy là mình có thể đặt chân vào nước Chúa từng bước một, mình có thể sống được ở trong cảnh giới Niết Bàn từng hơi thở một rất là dễ dàng, không khó khăn gì cả. Ví dụ như công án đầu gọi là pháp an tâm, cái phương pháp làm cho lòng này yên là pháp an tâm. Chúng ta đều nhớ một điều là ngài Bồ Đề Đạt Ma từ Ấn Độ, ngài mang cái bản hoài là truyền bá cái thiền tông vào đất nước Trung Hoa mênh mông kia. Khi đặt chân lên vùng đất đó thì nhà vua mời ông đến triều đình để giảng đạo. Ông đến triều đình, ông giảng bằng cái ngôn ngữ rất ư là thiền của ông, cho nên nhà vua không chấp nhận được, đuổi ông đi. Ông ấy lội ngược từ phương Nam Trung Hoa về phương Bắc và ngồi trong một cái động đá quay mặt vào vách núi 9 năm như thế, không nói một lời. Dĩ nhiên là trong truyền thống người ta gọi là ông ngồi tọa thiền 9 năm. Nhưng mà ta cũng có thể gọi đùa một câu là chán đời quá cho nên ngồi nhìn vách đá. Tại vì không ai hiểu mình cả, thôi thì nói với nhân gian làm gì. Tuy nhiên có một hôm có một người rất là đặc biệt, cũng từ phương Nam lặn lội vượt suối trèo đèo, băng qua Trường Giang, băng qua dòng Hoàng Hà, quỳ phía sau lưng của ông và quỳ như thế trong cái trời đông tuyết đổ mà ông quỳ bất động 3 ngày đêm, không buồn ăn uống gì cả, cứ một lòng rất là chí thành quỳ phía sau lưng. Ngài chưa bao giờ mở miệng nói một lời gì. Thấy cái con người này rất là nhiệt tình cho nên quay lại hỏi cho ngươi muốn cái gì. Thì người thanh niên kia nói và bạch ngài, xin ngài mở cánh cửa pháp môn dạy cho con. Ngài Đạt Ma ngài mỉm cười, ngài nói Phật pháp đâu có đơn giản, đâu có thể đem một chút khổ hạnh con như thế mà mong ta ban cho cái pháp diệu màu đâu, chưa xứng đáng. Tức là 3 ngày 3 đêm quỳ dưới tuyết lạnh run người nhưng mà vẫn chưa có nghĩa lý gì xứng đáng để cho ta truyền diệu pháp cả. Cái con người thanh niên nhiệt tình kia tên là Huệ Khả, ông nghe như thế ông mới lấy cái con dao, ông đoạn đứt một cánh tay, ông dâng lên xin trình ngài cái nhiệt tình của tôi như thế đó. Thì ngài Bồ Đề Đạt Ma ngài nói ồ tạm được, đặt tên là khá khá. Huệ Khả có nghĩa là tạm được chứ chưa phải là tốt lắm, chưa phải là được, mới tạm thôi. Chặt một cánh tay dâng lên để cúng dường cầu pháp mà mới được là tạm thôi. Và ngài Bồ Đề Đạt Ma ngài bắt đầu thu nhận ngài Huệ Khả vào dạy cho tu. Một hôm ngài Huệ Khả nước mắt đầm đìa đảnh lễ và bạch thầy, xin thầy từ bi dạy cho con cái pháp an tâm. Tức là lòng con nó ngổn ngang trăm mối. Và mình xin giải thích thêm một điều là cái nỗi lo trăm mối của người tu không phải là cái nỗi lo cơm, lo gạo, lo chuyện phải quấy của cuộc đời, mà cái nỗi lo trăm mối của người tu tức là cái con đường sinh tử còn rất là mênh mang. Cái nỗi khổ, cái sự dày dò của tâm thức nó vẫn còn trong trái tim, không biết cách nào để đoạn trừ cả. Lòng nó cứ sinh rồi diệt, những cái tiếng nói thì thầm nó luôn khởi trong trái tim, và những cái vui buồn này nó luôn có mặt, gọi là nỗi lo trong lòng rất là bất an là như thế. Xin thầy từ bi, thầy mở cửa cam lộ, tức là mở cái cửa pháp màu dạy cho con một lời để con làm thế nào để cho lòng con được yên. Và nhà Bồ Đề Đạt Ma ngài trợn mắt, ngài nói ngươi hãy đem cái tâm bất an nó ra đây cho ta trị cho. Thưa đại chúng, cái câu nói của ngài Bồ Đề Đạt Ma nó phát ra từ cái năng lượng rất là hùng hậu của định và tuệ, nó khác cái câu nói của tôi rất là nhiều. Rồi cái lời van xin của ngài Huệ Khả nó cũng khác với cái lời của chúng ta chia sẻ đây rất là nhiều. Tất cả cái nỗi bất an nó rất là lớn trong trái tim, không có con đường nào vượt thoát cả. Cho nên quỳ trước một thiền sư bằng tất cả cái lòng thành, chứ không phải là cái ngôn ngữ bình thường chúng ta nói, bằng tất cả trái tim của cái sự nhiệt thành học đạo, đặt xuống dưới chân Ngài, mong Ngài tặng cho một lời để cho mình, để cho mình loại trừ được cái nỗi bất an của tâm thức. Và ta thử nghĩ là khi mà Ngài Bồ Đề Đạt Ma nói một câu là ngươi hãy đem cái tâm bất an đó ra đây cho ta, nếu mà chúng ta thực sự có cái nỗi bất an rất lớn trong lòng, ta có một niềm tin vững chắc đối với những vị thầy như thế, vị thầy phán một lời như vậy, thì ta làm gì? Thưa, chắc chắn là ta nhìn lại, có phải như không? Ta nhìn lại, tìm có cái gì cái bất an để có thể đem trình cho vị thầy của mình mong muốn. Nhưng mà khi ông nhìn lại thì ông thấy nỗi bất an nó không có, nó bay biến đâu mất à. Và ông rất là thành thật, rất là thật thà, ông nói và bạch thầy, con tìm hoài con không thấy cái tâm bất an con đâu cả. Trước khi thầy biểu con tìm cái tâm bất an á, thì con nghĩ là lòng con nó ngổn ngang trăm mối. Thế mà bây giờ thầy biểu con hãy đưa cái bất an ra cho thầy thì con tìm hoài con không thấy. Ngài Bồ Đề Đạt Ma, Ngài nói một câu rất là nhẹ. Ngài nói ta đã ban cái pháp an tâm cho ông rồi. Và Ngài buổi sáng Ngài đột nhiên bừng sáng ra vấn đề. Lâu nay cái nỗi bất an đó đọ đài, nó hành hạ, nó dằn xé trong tâm thức rất là nặng. Bây giờ đột nhiên mình tìm không thấy cái nỗi bất an ở đâu. Và thầy ổng nói một câu là ta đã an tâm cho ngươi rồi. Đấy là cái pháp an tâm của ta. Thưa các vị có thể nhìn lại tự hỏi cái Ngài Đạt Ma, Ngài trao cái pháp gì để an tâm? Không hề trao pháp gì cả. Có phải vậy không? Ngài chỉ cho chúng ta biết một con đường rất là quan trọng là chúng ta hãy thử nhìn lại, nhìn cái bất an của mình. Thế thì cái bất an nó lẩn trốn mất tiêu chứ nó không còn nữa. Mình có thể chưa từng thực tập, thưa các vị, thì khi tâm thức mình nó bất an, nó sao động, nó khổ sở, thì ta là người bất an, người sao động, người khổ sở. Tình cảm ta nó lên thì ta lên, tình cảm ta nó xuống thì ta xuống. Có phải vậy không? Ta gắn chặt cuộc đời mình với cái tình cảm vui buồn của tâm thức ta. Nhưng mà các vị thử làm một việc như Ngài Quỷ Khả. Các vị thử nhìn cái tình cảm vui và buồn là cái bị ta nhận diện. Ta là người nhìn nó. Ta không phải là tình cảm vui buồn kia. Ngài Quỷ Khả, Ngài nói con bất an quá, thầy ban pháp an tâm cho con. Ngài Đạt Ma biểu ông đem cái bất an ra đây. Thì lúc đó nếu mà mình thì mình cũng làm một việc giống như Ngài Quỷ Khả, là mình nhìn lại coi cái bất an này ở đâu. Có phải vậy không? Và các vị nếu có cái nỗi buồn, có nỗi bất an, các vị thử nhìn lại, các vị sẽ thấy là ta giống như con người ngày xưa không khác. Ta cũng có khả năng nhìn lại nỗi bất an của mình. Cái khả năng này ai cho? Không ai cho cả. Không có một vị thần linh nào tặng cho ta cả, mà đó là cái tự có trong đây. Chỉ cần ta có một cái niềm thao thức, đam mê, hoặc có một cái khát vọng thiết tha tìm về cái chỗ yên ổn, an bình, tịnh lạc, tức là tìm về cái nước Chúa tự có trong ta, tìm về cái niết bàn tự có trong ta, tức khác là ta có khả năng quay về cái chỗ vùng đất đó, nhận diện những cái bất an, buồn phiền, giận tức, ganh tị trong tâm thức mình. Mình nhìn được nó, thưa các vị, điều đầu tiên tuyệt vời trao cho các vị đó là cái mà các vị lâu nay nghĩ rằng nó là mình đó, bây giờ nó không phải là mình nữa rồi. Nó là cái bị mình nhìn thấy. Lâu nay mình nghĩ mình là nó, bây giờ mình tỉnh ngộ ra một điều là nó không phải là mình, mà nó là cái vật bị mình nhìn, cái đối tượng bị mình nhận diện. Thì tức khác giữa ta và nỗi bất an, giữa ta và sự lo lắng, sự buồn phiền kia có một khoảng cách. Và tùy cái sự thực tập của các vị giỏi hay dở thì các vị tạo được khoảng cách xa hay gần. Tùy cái sự thực tập các vị giỏi hay dở mà các vị có thể mời gọi được cái năng lượng nhận biết này, nó có mặt thường xuyên hay là nó có mặt rồi nó tắt mất. Thì cái năng lượng nhận biết nơi Ngài Quệ Khải ngày xưa ta gọi đó là cái tự thể Niết Bàn của ông. Rồi chúng ta cũng có thể làm được một điều giống như Ngài Quệ Khải, ta cũng có thể nhận diện nó, soi thấy nó, và ta sống được với cái năng lượng nhận biết như thế. Thì thưa các vị, nước Chúa đã hiện trong tâm thức của các vị, Chúa Kitô đã sinh ra trong trái tim của các vị, hay nói theo ngôn ngữ của những người Phật tử là Đức Phật đã sinh ra trong đây. Làm lễ đản sinh Đức Thế Tôn, ta không phải làm lễ đản sinh cái ngài Sakyamuni cách đây 26 thế kỷ, mà ta còn làm lễ đản sinh Đức Phật trong trái tim ta sinh ra. Chúa phục sinh không có nghĩa là ông được đóng đinh rồi gỡ xuống ông sống lại, thưa không phải. Nếu người Kitô hữu giống như những người con Đức Phật là đổ cái dòng tội giác mình vào cái dòng trường gian của Chúa Kitô thì giải thích khác một chút, nghĩa là phục sinh có nghĩa là cái hình hài vô thường này có thể mất, nhưng mà cái năng lực chánh niệm bên trong, tức là cái tự tánh Niết Bàn bên trong, nó bắt đầu sinh khởi, gọi đó là sự phục sinh của một con người. Thưa đại chúng, là chúng ta đi vào một công án đầu là pháp an tâm. Tôi quay trở lại chia sẻ để các vị nắm được cái điều này. Mình chưa thử đi vào thì thấy nó khó nghìn trùng. Làm chi mà cái chuyện không dạy một pháp môn hít thở gì cả, không dạy những bước chân thiền hành cụ thể gì cả, chỉ là một chuyện là anh chỉ cần quay là anh nhìn được cái dòng tâm thức đang chảy miên man trong đây. Nhận diện nó là cái bị nhìn thấy, anh là khả năng nhìn thấy, tức khắc là anh vượt thoát sầu khổ, vượt thoát bất hạnh, vượt thoát bao nhiêu nỗi niềm cay đắng của nhân gian. Chỉ cần quay cái nhận thức lại, làm được một việc này, thế thì ta đã làm một bước nhảy là từ bờ sinh tử bên này, từ bờ bất hạnh bên này, nhảy qua bên kia bờ an lạc và Niết Bàn. Cái con đường, thưa các vị, cái con đường thực tập nó giúp chúng ta là để cho chúng ta làm một việc rất là quan trọng, là làm thế nào mời gọi tâm thức đi lang thang của mình về lại ngay nơi đây. Khi mình mời được tâm thức mình nó về an trú được trong từng cái đi, từng cái đứng, từng cái nói, cái cười, cái nheo mắt nhướng mày, tức là ta đã có một cái năng lượng của sự định, của tuệ giác. Và có định, có niệm, có tuệ giác là ta có khả năng giống như Ngài Quệ Khải, chỉ cần quay lại nhận diện là tức khắc an trú được vĩnh hằng trong cái vùng trời của vô niệm như thế, trong cái vùng trời Niết Bàn như thế. Khác nhau ở chỗ người xưa họ nhận diện được, họ sống luôn trong Niết Bàn. Ta thì qua cái lý giải dông dài, ta có thể cảm nhận được nhưng mà không sống được. Mình một chân bước vào Niết Bàn, cái mình rút chân lại, mình trở lại cảnh giới phàm phu. Cái lúc mà tâm thức của mình nó bén nhạy, những cái lớp mây của sự âu lo phiền não nó hơi nhẹ một chút, thì mình có khả năng nhìn được, ồ, đây là những lo lắng buồn phiền ưu tư của tôi. Tôi là cái năng lực nhận biết, chứ tôi không phải là cái lo lắng buồn phiền. Mình làm được điều đấy. Có một cái điều mình thua người xưa là mình làm được rất là ngắn, thời gian rất là ngắn ngủi, rồi mình lại hội nhập mình, mình lại thấy mình là vui là buồn. Mình chưa hề sống miên viễn với cái trạng thái nhận biết đây là vui buồn của ta mà không phải là ta. Ta là sự nhận biết vui buồn với ta, không phải là cái vui buồn. Ta là sự nhận biết cái dòng tư duy đang chảy thì thầm miên man cả ngày cả đêm, chứ ta không phải là cái dòng tư duy miên man này. Có phút giây tình cờ nào đó ta làm được điều đấy, nhưng mà ta không làm được thường xuyên, ta không kéo dài được thời gian nó dài thôi. Cho nên mình cứ sống ở Niết Bàn, chạy xuống trần gian, chạy xuống trần gian là chạy vào Niết Bàn một ngày triệu triệu lần. Người xưa họ giỏi hơn là do vì họ nhận biết thì họ an trú vĩnh hằng ở trong cái vùng trời đó, cho nên được gọi là những thiền sư thôi. Thưa đại chúng, là về bản chất con người ta không khác,
không khác với Đức Thích Tôn, không khác với Chúa Kitô, không khác với các vị thiền sư, không có gì khác nhau cả. Khác nhau ở chỗ là người xưa an trú được trong vùng trời Niết Bàn miên viễn, còn ta thì ta bước vào, ta bước ra thế thôi. Và tôi nghĩ rằng nhân cái ngày lễ Giáng sinh của Chúa Kitô là một cái truyền thống rất đẹp của nhiều dân tộc. Cái quà tặng cho các vị đó là mong muốn các vị hãy quay trở về, nhận được nước Chúa nơi các vị. Chúa Kitô đang có mặt trong các vị, hay nói theo ngôn ngữ của nhà Phật là Niết Bàn đang có trong trái tim các vị, Đức Phật đang có trong trái tim của các vị. Các vị khéo quay lại nhận diện cho được và sống được thì cái chân trời của hạnh phúc mở ra lòng lòng, ta có quyền đi vào, không ai ngăn cản được ta cả.